đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mặt ngát tình người thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 18 tháng 5 năm 2019, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Pow Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam, Nam Phương thân mến thưa cô.
Dạ, Nam Phương chào chú.
Tôi chào cô.
Dạ, chú khỏe không?
Tôi khỏe thưa cô. Ở ngoài trời qua khung cửa sổ của đài 1600 trời mưa thưa cô. Nhưng mà trên 7000 bộ trên cánh đồng mây thì trời nắng đẹp lắm cô ạ. Thế chúng ta cứ tiếp tục chơi chương trình của tuần lễ thứ 3 tháng 5. Hôm nay cũng là ngày ngày quân lực Hoa Kỳ. Chúng ta tạ ơn và ghi công những người chiến binh Hoa Kỳ hôm qua và hôm nay vẫn luôn mang đến niềm vui an lành cho người dân Hoa Kỳ và nhiều nơi trên thế giới. Cũng vẫn còn trong tháng 5 là tháng mẹ. Mẹ có những phẩm chất cao quý trong tâm hồn con người, luôn là mục tiêu mà chúng ta phải vươn tới. Đó chính là đức hạnh. Trong phẩm chất đó tô điểm cho tâm hồn chúng ta, làm chúng ta luôn luôn toàn thiện với bản thân của mình. Bây giờ cô và tôi là thế hệ tương lai và kế cận của xã hội sau này. Hãy dựng lên một hình ảnh, một tính cách bằng những hành động của chúng mình, của chúng ta. Bắt đầu bằng những hành vi nhỏ nhất để xã hội càng ngày càng tươi đẹp hơn. Và hãy nhớ rằng mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình về điều này. Từ đài 1600, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam được truyền đi khắp toàn cầu, xin gửi đến người bạn rất là thân mến, giỏi, trung tá, tiến sĩ, bác sĩ Đinh Đức Long. Thưa anh bác sĩ Long, nghe được tôi ạ?
Vâng, chào anh Minh, em nghe rõ.
Bác sĩ biết là chưa đến hoặc 2 tháng, 3 tháng tôi đã mời bác sĩ lên lại chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Chắc là có chuyện quan trọng đấy. Chuyện quan trọng tôi sẽ nói với ông. Ông
em đoán như vậy.
Ông nhớ với cái câu tỏ tâm tình của tôi, chủ đề hôm nay là mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động. Bác sĩ mấy tháng này có khỏe không? Công an, những cựu chiến binh cũ của bác sĩ nó còn hành bác sĩ không?
Dạ, em nghe được chưa rõ, anh chưa rõ.
Qua mấy tháng tôi không nói chuyện với trung tá, với bác sĩ, công an hay là huyện quận gì đó, cộng sản nó còn hành bác sĩ không? Nó còn hành không?
À, hành thì không phải nói hành, mà em đang kiện đó, em đang kiện đó lên ông chủ tịch thành phố. Thế về hồ sơ là chuyển sang thanh tra thành phố rồi thì thanh tra thành phố sẽ nhiều khả năng sẽ phải bố trí buổi làm việc với hai bên để rồi có thanh tra và căn cứ của tâm thanh tra thì ông chủ tịch quận chủ tịch thành phố sẽ phải ra văn bản xử lý việc này. Nhưng hiện họ chưa làm việc chính thức, chính thức họ mới lúc đầu là họ đã ban cho họ kia nhưng mà nên ra việc một và họ phải chấp nhận là cái việc này không thể nào để chìm xuống được và hồ sơ chuyển sang thanh tra. Còn thực tế thế nào chúng ta hãy đợi xem.
Bác sĩ nói chậm lại một chút và nếu mà có thể đổi cái hướng là tôi không biết ông ở đâu, nhưng mà chắc chắn ông đang ở Sài Gòn, đẹp lắm, Sài Gòn ơi của tôi. Cái việc mà ông đó ông kiện ấy thì tôi thứ nhất là tôi nghĩ là ông là con kiến kiện củ khoai, nhưng mà không sao, có thể ông thắng đấy là vì cái tên cái viên chức mà nó chủ trương đốt lò đốt những cây củi chính đó, bây giờ nó đang nằm bệnh viện rồi. Ông là một bác sĩ, một người có tuổi như ông viên chức đó hay có tuổi như tôi nằm bệnh viện cả tháng nằm liệt giường thì có điều gì sẽ xảy ra thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Báo cáo với anh là tình thông tin mới nhất là ông sức khỏe rồi, ông cứ chủ trì một hội nghị 3 ngày hôm nay rồi, phát biểu rất là rõ ràng danh bạch, nên là thông tin cập nhật thì ông đã phục hồi sức khỏe rồi. Tất nhiên là được như ngày xưa không được nói, nhưng ông đã chủ trì một hội nghị thành công rồi, thì ông mới kết thúc vào ngày hôm nay xong. Thế nên sức khỏe là ông đã vượt qua những cái điều mà dư luận đồn đoán là có thể không đảm đương được, nhưng ông đã làm xong rồi, đã vượt qua rồi anh ạ.
Những cái điều đó là có chính thức không? Có nhìn thấy hình ảnh không? Hay là cũng ngồi...
TV quay trực tiếp anh.
À, tức là có hình ảnh.
Truyền hình Việt Nam quay trực tiếp, ông phát biểu trên truyền hình mà.
À, tức là câu chuyện nó sẽ còn nhiều rùng rợn hơn đấy, phải không? Theo như ý nghĩ của tôi.
TV quay từ hôm mà ông xuất hiện lại là hôm 14.
Thưa bác sĩ Long, cái đường dây của bác sĩ với tôi nghe nó chập lắm. Ông nói chậm lại và có thể ông đổi.
Vâng, em lên đầu cho nó có thoáng không nhá. Em lý dạo nhà em lên đầu. Hôm nay em hay lên
đầu. Có thể ông lên trên lầu cao hơn một chút đó để cái đường dây nối được.
Lên đầu rồi, có thoáng hơn không?
Nghe được hơn, ông nói chậm, ông nói chậm. Nghe được, ông nói chậm, ông nói chậm.
Alo, đang trên lầu rồi.
Tôi nghe được ông bác sĩ, ông nói chậm lại một chút ông, nói chậm lại, nói đi ông.
Vâng, em sẽ nói chậm.
Tôi nói là nếu mà ông viên chức đó, ông mới khỏe mạnh lại rồi, thì chắc trong tương lai cái vụ mà bác sĩ vừa mới nói ngày 13, 14 gì đó, ông về thăm hang cọp và bị cọp nó cấu, nó cào. Bây giờ nếu ông khỏe lại thì chắc là có trận chiến bùng nổ mạnh đấy. Cái điều suy nghĩ của tôi có đúng không?
Cái điều ấy chắc là đúng. Anh nói chắc là đúng thôi.
Ông là một bác sĩ. Ông nghĩ thế nào về cái việc ngày đầu tiên cho đến ngày hôm nay nó xảy ra đối với ông viên chức Tổng Bí Thư, thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
À, cái việc mà xảy ra thì nó hoàn toàn bất ngờ. Và thứ hai đó là thông tin chính thức của nhà nước thì không một tin tức gì, mà đã không có tin thông tin thì không biết là nó hay là mức độ đến đâu, hoàn toàn không có thông tin gì. Chỉ sau đó một thời gian thì có ba nhân vật phát biểu, một là bà Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao, nói là sức khỏe là phục hồi tốt, và sau đó là bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, rồi tiếp tục là ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy, Ủy ban là Ủy viên Bộ Chính trị, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu là ông trọng là phục hồi tốt, thì tức là họ gián tiếp họ thừa nhận là có vấn đề sức khỏe. Thế còn danh chính ngôn thuận thì không bản nào thừa nhận, một tuyên bố là chính thức hết. Và thực tế thì bây giờ ông đã chủ trì hội nghị thành công với ngày nay rồi, thì như vậy vấn đề sức khỏe là có thể nói là ông vượt qua rồi, còn cụ thể như thế nào thì mình không thể trong cuộc mình không biết được, thì chắc là có vấn đề. Vấn đề này đã được có xử lý xong. Tình hình như thế anh.
Tôi muốn hỏi cho nó vui câu chuyện mở đầu chương trình. Thực ra thì ông ấy có sống cũng chẳng làm ích lợi gì cho người dân cả. ông có sống ông cũng chẳng làm được cái điều gì ích lợi cho đảng viên Đảng Cộng sản 32 năm cựu chiến binh như Đinh Đức Long cả. Và trong tuần trước tôi có nói chuyện với cựu chiến binh Nguyễn Đình Ấm cũng như ông đại tá Đặng Văn Quang, Nguyễn Đăng Quang là có người đến với mình mang hạnh phúc, có người đi ra khỏi mình, đi ra khỏi đất nước, đi ra khỏi thế gian này, mang lại hạnh phúc cho người dân Việt Nam. Nhưng câu chuyện đó mình đề cập tí cho nó vui thôi, chứ còn sống chết mặc kệ ông ta. Cái câu chuyện tôi muốn được nói với chúng ta là phẩm chất đức hạnh là ở trong hành động. Đối với tôi, ông là một trong những người có đức hạnh. Có nhiều khi ông nói dối với bệnh nhân về những điều cần phải nói dối, cái điều đó không có tội đâu, không ác đâu. Nhưng những năm ông làm việc, ông giúp cho thương phế binh, tôi đã hơn một lần tôi cảm ơn ông trên chương trình này, trên đài này đi toàn cầu. Cảm ơn ông Đinh Đức Long đã có cái lòng tốt đối với thương phế binh Việt Nam. Cách đây một hay hai năm trước nữa, trước khi thương phế binh về Dòng Chúa Cứu Thế, thương phế binh đã ở chùa Liên Trì của Hòa Thượng Thích Không Tánh. Rồi nó đánh sập cái chùa này. Anh em thương phế binh di tản sang Dòng Chúa Cứu Thế. Tôi dừng di tản. Nghe nhớ lại 40 mấy năm về trước. Bây giờ nghe đâu trời mù lắm, không nhìn thấy thương phế binh nữa, không thấy Đinh Đức Long nữa. Có điều gì cần nói về việc này thưa chúng ta, bác sĩ Đinh Đức Long?
À, cái này thì lúc đầu là chỗ như anh nói là chỗ Hòa Thượng Thích Không Tánh ở chùa Liên Trì đứng ra tổ chức. Nhưng mà chỗ Hòa Thượng thì vị trí nó không được rộng rãi lắm, số nhân lực thì cũng không nhiều. Nên Hòa Thượng có nhờ các cha, các linh mục của Dòng Chúa Cứu Thế đứng ra giúp. Và nghe nói chương trình đã triển khai được đến nay là 6 năm. Bắt đầu từ năm 13 triển khai. Và các cha ở đây là tổ chức làm là rất tốt. Số lượng các ông thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đến ghi danh và đến tầm soát khám thì ngày càng nhiều. Và số lượng cuối cùng là khoảng 7.000 người. Thì chỗ lúc đầu từ 100-200 đến 7.000 người. Công việc rất phát triển. Thế thì từ năm 15 gì đó, 15 đúng, thì tôi cũng được mời đi tham dự khám một vài năm. Thế sau đó những năm gần đây thì chỗ nhiều bác sĩ rồi, thì họ không mời nữa. Nhưng mà nghe nói là từ khi ông giám tỉnh mới lên, là ông cha Nguyễn Ngọc Bích ấy, ông nhận nhiệm vụ nhiệm kỳ thứ hai, ông tái cử, thì có nhiều sự thay đổi lớn. Và thông tin mới nhất là văn phòng công lý hòa bình thì đóng cửa rồi. Và sau đó thay thế bằng một cái phòng mang tên gì đó phát triển kìa con người toàn diện hay sao vậy. Và chương trình của Hòa theo lý, theo kế hoạch ấy, là ngày 20 tháng 5 này là đợt tầm soát tiếp theo, là đợt thứ hai trong năm nay. Nhưng đến nay chắc là tuần sau đấy thì là chắc là thôi rồi. Thế còn tiếp tục có hay không có nữa thì tôi cũng không được biết, chẳng ai phổ biến cho tôi cả. Cái này hoàn toàn đọc trên mạng mình biết thôi, cũng chẳng ai thông báo cho mình. Cái lúc mà tôi đi khám thì người ta mời, và lúc nó đủ rồi người ta cũng chẳng báo cho mình biết là đủ rồi. Mình chuẩn bị đến thì không thấy, mình hỏi thì bảo đủ rồi. Tức là cái kế hoạch thay đổi và mình cũng không được cập nhật thường xuyên cụ thể. Nhưng cái đấy là cái cá nhân thôi, còn cái chính là chương trình này nhiều khả năng là rất khó triển khai, nếu không muốn nói là chấm dứt, bắt đầu từ năm nay. Để cái đấy cũng là cái buồn cho nhiều người, bởi vì chương trình này tổ chức ra như vậy, ngày ngày càng phát triển, đó là công phu rất lớn của các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế. Và các ông ấy bây giờ đều bị điều đi các tỉnh, điều mỗi nơi một tỉnh khác nhau, và nhân sự mới thì chưa biết thế nào. Còn chúng ta thì hãy đợi chờ thôi, nhưng mà tiên lượng rằng là sẽ khó khăn và khả năng chấm dứt. Đó là cái điều mà đến giờ phút này mình linh cảm ấy. Hay ạ?
Công lý và hòa bình, tôi chẳng phải định nghĩa lại hai chữ này làm gì, hay danh tự kép này làm gì. Chúng ta cũng hiểu, ông cũng hiểu hòa bình là cái gì. Công lý là một khái niệm đúng đắn về lý luận dựa trên nền tảng đạo đức, tính hợp lý, pháp luật và quy luật tự nhiên. Thượng Phế Binh, chương trình này được các cha dòng Chúa Cứu Thế giúp đỡ từ mấy trăm, từ mấy chục, mấy trăm người lên cái mấy ngàn người. Theo ông suy nghĩ có gì khác biệt của những người mang danh là con cái Đức Chúa Trời đi giao giảng tin mừng? Thế mà bây giờ nó giết, nó đóng cửa. Ông không phải là người Công giáo. Ông có cái tâm tình gì về những linh mục này, thưa bác sĩ Đinh Long?
Tôi nghĩ thế này. Dạ, tôi nghĩ thế này. Trong bất cứ một tập hợp nào thì có người tốt, người xấu. Không có một tập hợp nào đấy là thuần túy là tốt hết hoặc xấu hết, không có người nào người kia. Tuy nhiên vấn đề là cụ thể ở đây thì rõ ràng là các cha giám tỉnh ở đây là họ được cái dòng chú quốc tế bầu lên một cách hợp pháp, tức họ có tư cách đại diện thay mặt bằng quyền lực của mình, rõ toàn quyền, rõ thay mặt Chúa có toàn quyền ra là để chương trình tồn tại hay là chấm dứt. Thì cái đấy là chỉ có họ mới trả lời tại sao họ làm được đó thôi. Nhưng về khách quan mình đứng ngoài thì đấy làm cái chuyện là không vui, là vì nó rất là đột ngột và nó đi ngược lại tình cảm nguyện vọng của rất nhiều người, trong đó có cá nhân tôi, là muốn được mang sức mình ra phục vụ những người mà thiệt thòi để mà sức khỏe, cũng là đồng bào mình thôi, cũng là nạn nhân của cái cuộc chiến tranh như vậy tương tàn. Thì đấy là cái điều mà tôi bất ngờ, hơi ngạc nhiên. Còn tất nhiên là trong quá trình làm việc thì không phải cái gì cũng nghĩ mình hết, cũng có cái mặt tốt, mặt được, cũng có những mặt mà chưa được. Thế thì cái đấy thì mình rút kinh nghiệm thôi, tức là mình điều chỉnh để càng ngày càng phát triển. Thế nhưng mà đấy cái việc, nhưng mà bề trên người ta giám tỉnh và không đồng ý thì chắc là cũng khó. Cái thời trước là thời giám mục thầy linh mục Phạm Trung Thành cũng là giám tỉnh ấy, thì mọi việc rất là tốt đẹp, rất là triển khai rất là tốt đẹp, và bản thân ông cũng là người mà xuống tận nơi trực tiếp làm việc cùng với lại các linh mục, các bác sĩ, các tình nguyện viên. Và sau này khi ông về hưu rồi, ông vẫn là một người mà như là linh hồn của cái công việc này. Sáng sớm tinh mưa đấy, cái người đến là cùng với mọi người đốc thúc, thậm chí còn quét dọn nhà cửa nữa. Đấy, còn như thế đó. Nhưng mà tôi kể một chuyện rất nhỏ này thôi để thấy rằng là chứng tỏ là cái nội bộ, là cái dòng Chúa Cứu Thế là có vấn đề. Có một buổi tôi khám bệnh thì cái nhà vệ sinh công cộng của nhà thờ khóa lại, ông tư nhân không có chỗ đi vệ sinh. Cuối cùng là gia thành can thiệp và mở ra, nếu như mất vệ sinh thì tôi sẽ xuống tôi quét dọn, mở cho công đi. Cái việc này là không thể tự nhiên người ta làm được, chắc là phải có lãnh đạo. Với cái tổ chức nó gần như cộng sản này, chắc phải có chỉ đạo ngầm. Nhưng mà nhân viên vệ sinh thì đi khóa nhà vệ sinh và phải đến gia thành giải quyết. Gia thành rất là bức xúc, tôi chứng kiến. Thế cho nên là cái chuyện này rõ ràng là trong nội bộ nhà dòng là có, nói với mình đây là dân tộc là có phe nhóm, phe nọ là bây giờ là thôn tính phe kia. Hầu như tất cả người của gia thành, những người mà hoạt động tích cực trong việc này đều bị điều đi hết. Người đi điều đầu tên là cha Đinh Hữu Toại, là cư ký riêng, cư ký của giám mục Phạm Trung Thành, giám tỉnh Phạm Trung Thành chứ nghe. Là người đầu tiên đi điều đi trong nhiệm kỳ thứ nhất của cha Nguyễn Ngọc Bích. Sang nhiệm kỳ thứ hai thì vẫn mới bầu lại xong cuối năm 18, thì bây giờ là ông triển khai luôn, là đi giải quyết luôn. Tức là toàn bộ ekip của gia thành gần như là bị phân tán, cô lập, điều đi hết. Thì không biết cái việc này nó giống ở Mỹ không, tôi không biết, là Obama làm gì đó. Người của ekip cũ bút cũng hết, bây giờ ông Tổng thống Donald Trump lên thì người ekip Obama thì cũng bay hết. Thậm chí ông Tổng thống Mỹ một nhiệm kỳ vừa rồi, ông còn thay bao nhiêu bộ trưởng quốc phòng, bộ trưởng ngoại giao, rồi là bộ trưởng tư pháp thì thay giữa nhiệm kỳ để tránh người văn phòng Nhà Trắng, tránh Nhà Trắng cũng thay. Cho nên là tôi nghĩ là nói kiểu Việt Nam cách đơn giản là tân quan tân chính sách. Ông mới ông lên làm quan thì chính sách mới. Cái nền đạo cũng thế và đời cũng thế, cảm giác bên ngoài như vậy. Một bên nhân danh cộng sản, nhân danh quốc gia, bên nhân danh Chúa, nhưng bản chất vẫn là con người hết. Như là ông này lên cầm quyền hành thì chính sách khác đi, và người kế cũ còn kia thì có khi cũng bị hết, rẻ hết. Thôi cái đấy thì mình phải chấp nhận thôi, thì tôi chỉ là người làm chuyên môn, mình muốn được phục vụ những người mà thiệt thòi về sức khỏe và mình có điều kiện, mình cũng gọi là đẩy chút thời gian để mình thay vì mình làm việc khác thì mình thôi mình đến mình giúp. Thì đấy là cái nguyện vọng của không biết tôi và nhiều người, những cái việc này thì nó xảy thế thì mình chỉ là người chấp nhận thôi, mình không thể nào có khả năng và đảo ngược tình hình được, đúng không anh?
Tôi đồng ý với những điều phát biểu của chúng ta. Tôi đồng ý với cái việc những người được người này người kia bầu, nhà dòng được mấy ông cha phe đảng bầu. Tôi đồng ý với cái việc ông nói về Obama và Donald Trump ở đây được người dân bầu. Nhưng mà có được bầu chăng nữa ấy, có được bầu cái chức nào chăng nữa ấy, mình vẫn phải là người phục vụ mà. Ông nói, ông phát biểu, ông nói đúng cái tâm tình như vậy. Ông nói những cái ông linh mục này thay mặt Đức Chúa Trời không? Không, không có một con người nào, không có một con người nào trên thế gian này thay mặt Đức Chúa Trời được. Không có. Tôi còn nhớ mãi bố tôi nói với tôi lúc tôi còn bé là đi đạo thì tin đạo. Đừng tin những người có đạo, đừng tin những ông cha, đừng tin những ông thầy chùa. Ông phát biểu đúng thưa ông. Trong một thùng táo nó có một nửa số táo tốt, một nửa số táo không tốt. Chúng ta đang muốn nói gì chúng ta nói thì tôi xin lỗi tôi cắt lời ông.
À không sao cả, tại vì em nói thế này, tôi nói thế này. Xung quanh cái việc này đã có lần được tâm sự với linh mục người Lê Ngọc Thanh. Lâu rồi, sau nhiệm kỳ thứ nhất của ông Bích cơ. Tôi bảo là trong cộng sản ấy thì nó có cái này. Nếu như tổng bí thư mà làm việc gì mà người ta nhận thấy sai trái thì ta có thể đại hội đảng bất thường là phê chuẩn. Lấy ví dụ như là Triệu Tử Dương của Trung Quốc hả? Bất đồng với quan điểm về cách xử lý vụ án Thiên An Môn, mặc dù Triệu Tử Dương đúng nhưng đảng Trung Quốc nó họp bất thường, hội nghị trung ương của nó phê chuẩn. Thế tôi hỏi ông Thanh là như vậy, trong công giáo anh có thấy không? Ông giám tỉnh ông vừa được bầu lên ấy, nhưng ông có những hành động mà nói như mình là có thể phản Chúa đi. Thì liệu có đại hội bất thường công giáo để phê chuẩn đúng không? Thì tôi được trả lời là không có. Thế tôi như vậy là công giáo bảo thủ hơn cộng sản rồi. Cộng sản nó linh hoạt lắm. Mặc dù anh có thể là ngôi chúa tể cao nhất, nhưng mà nếu có vấn đề gì, nó có thể hội triệu tập hội nghị bất thường nó phê chuẩn này. Nhưng công giáo nó không phê chuẩn được giữa nhiệm kỳ và phải chờ ông hết nhiệm kỳ. Và vừa rồi chứng tỏ hết nhiệm kỳ ông lại được bầu lại lên nữa. Như vậy về mặt hình thức thì mình thấy rằng là đa số các linh mục của dòng chúa cứu thế là phải tín nhiệm ông ấy chứ. Tín nhiệm ông tức là tín nhiệm cái chính sách của ông, cái việc làm của ông ấy. Có nghĩa là vai trò của cái nhà dòng chúa cứu thế này nó thay đổi theo thời gian rồi. Nó không được như thời ngày xưa nữa. Có thể là tốt cái ngày này, không tốt ngày khác. Như nói với sư vị Lạc Hòa có thể là họ không được phục vụ không tốt. Nhưng có thể tốt với chế độ cộng sản này ạ. À đấy, cái là vấn đề là gì đấy. Nhưng cái này nó được hợp pháp hóa. Hợp pháp hóa được xác về trên ra lệnh, xác về trên điều chuyển. Những đức vâng lời mà, họ phải chấp hành. Đó là cái mà chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật thì nó là như thế.
Ông, tôi cũng đang nhìn thẳng vào sự thật để tôi hỏi ông đấy. Ông ở trong nước ông biết chỗ nào có linh mục quốc doanh mà. Ông ở trong nước ông biết chỗ nào có thầy chùa quốc doanh mà. Có là cái gì chăng nữa ấy, cái điều họ đang làm ấy, điều các ông cha ở dòng chúa cứ thế bây giờ đang làm ấy, là bắt đầu gây mầm chiến tranh đấy thưa chúng ta Đinh Đức Long.
Đúng vậy anh.
Những người thương phê binh họ đã có, thưa ông, 40 mấy năm rồi, tại sao còn hận thù với nhau như vậy? Có hận thù ấy, cộng sản nó có hận thù ấy, các ông cha mà theo cộng sản có hận thù ấy, thì hận thù với tôi đây này. Những người thương phế binh họ tìm một niềm vui cuộc sống cuối cuộc đời. Ông cũng có đó là ông tâm sự với tôi, ông được đi ăn học từ cộng sản mà. Nhưng ông cũng tâm sự với tôi những người họ đã bỏ một phần nào trong cuộc đời họ trong chiến tranh. Họ cũng chẳng có cái lỗi gì cả. Ông cũng chẳng có cái lỗi gì cả. Tôi cũng chẳng có cái lỗi gì cả. Cái lỗi có khốn nạn ấy là cái lỗi không nhận nhau là con người của Việt Nam. Cái lỗi khốn nạn đó là những ông cha đã không nhận những người mà ông hướng dẫn ấy là con cái Đức Chúa Trời. Sao sao ngăn cản, sao đe dọa, sao cấm cách, sao bắt giam, sao không được đi tiêu, đi tiểu. Ông nghe có muốn khóc không ông?
Tôi chứng minh nghe, tôi chứng kiến cái đấy tôi thấy rất ngạc nhiên. Nhá, mà Sa Thành là Sa phản ứng rất mạnh. Sa phải nói là, nó bảo là công đi ra vệ sinh xong không ai dọn, và tao xuống tao dọn. Nhá, mở ra. Đến như thế các bạn. Thật tôi cũng xứng sở, tôi không ngờ. Nhà dòng mà có những chuyện mà ngoài đời chưa chắc người ta thế nhé. Người ta đến người ta sinh hoạt trong khuôn viên của mình thì cái nhà vệ sinh mở thì ta đi chứ. Chứ mà ra lệnh khóa, chắc chắn phải có người ra lệnh. Thế cho nên tôi là, tôi nhận thấy là nó cũng gần như là đời thôi. Xe này lên thì trị xe kia. Thá nhân việc xe kia đang làm tốt. Mà để làm bằng gì, mục đích gì? Cái đấy tự họ biết. Nhưng mình thì mình đứng ngoài mình đứng buồn. Tại vì mình có mưu đồ trong đấy đâu. Mình có được lợi trong đấy đâu. Mình đến hoàn toàn vì cái tình cảm, về cái lương tâm mình. Thế mình giúp cho người thân cô thế cô. Chỉ nào mình thấy mình thoải mái như đấy. Nhưng mà mình trong cái cảnh mà nghe chính đấy mà người ta có thế cơ mà. Cái việc không đáng có, tôi không thể nghĩ được có những việc như thế. Tôi ngạc nhiên lắm. Từ đấy tôi nghĩ là các vị với nhau cũng chia rẽ lắm. Chia rẽ lắm. Cũng là đủ thứ chuyện. Đó, như thế là cái lớp buồn này ạ.
Tôi mời chúng ta, tôi mời bác sĩ lên chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay, đặc biệt là cho những người đồng đội của tôi, thưa ông. Tôi may mắn hơn họ nhiều lắm ông ạ. Tôi không chết trong cuộc chiến ông ạ. Tôi đưa cả gia đình tôi đi ra khỏi cái nước khốn nạn Việt Nam Cộng sản ông ạ. Những người thương phế binh đáng lý ra chúng ta, tại sao nó Cộng sản nó ra rả nè, hòa hợp, hòa giải. Những người thương phế binh, ông nhìn thấy tội nghiệp lắm, lê chân như con vật ở ngoài đường đi vậy. Ông nhìn những người, lúc ông khám bệnh tôi có những cái hình ảnh của những người, của các cha gửi cho tôi, hai tay không có ông ạ, bao phục những cơm ăn. 40 mấy năm nó là Cộng sản, nó vẫn hành hạ, nó vẫn ghét bỏ, nó vẫn phân biệt đối xử với những người thương phế binh như vậy. Hỏi ông nếu là con người Việt Nam như tôi, như ông là người Cộng sản, ông còn có tâm tình mà. Cái điều tốt là đức hạnh là ở trong hành động. Đức hạnh là trong hành động. Các ông cha đã đứng ở trên tòa giảng nói hay lắm. Tại sao khốn nạn vậy? Nhưng mà nói cho cùng thì các cha dòng chú cô thế ở ngoài Thái Hà, ngoài Hà Nội vẫn có cái tâm tình tốt lắm mà, thưa bác sĩ Đinh Đức Long. Vẫn can đảm lắm.
Tôi nghĩ là dù đúng thế, ở Hà Nội, nhưng mà dù sao vẫn thuộc một dòng. Ông trong này mà dám tỉnh, ông phụ trách cả ngoài kia mà. Ông chỉ là một vùng thôi. Dám tỉnh là đại diện của dòng chú cứ thế cả nước rồi. To nhất là Bích. Đó, cho nên là thực tế ra anh có thế nào thế nữa để anh phải chịu sự chỉ huy của ông đứng đầu trong này. Thế cho nên là cái chuyện này nó là cái chuyện đáng buồn, hơi ngạc nhiên. Vì ngày xưa thì tôi không phải là người công giáo. Nhưng qua cái việc này thì mình có cái cơ hội tìm hiểu. Mình thấy là cũng không phải hoàn toàn như mình nghĩ. Là ta cũng là tôn thờ Đức Chúa Trời thật, cũng là một kinh thánh như nhau. Nhưng mà mỗi ông cũng là một hành động khác nhau. À, thậm chí đấy, những cái việc cụ thể này, nó là gần như là cũng chết nhau. Rõ ràng là chết nhau rồi, ông đó chết ông kia. Thế thôi. Thế mà mang đi mục đích. Cuối cùng là đi là thiệt cho những người dân bình thường, những người chân cô thế cô, lẽ ra theo khi rau đi thì những người này, những người thì không đỡ rồi được gọi là hỗ trợ giúp đỡ, nhưng mà thế đánh được khi thực tế lại không phải. Mặc dù trước đó là ông giám tỉnh cũ, ông đã làm được rất nhiều việc tốt rồi, cha thầy, thế nhưng là mình được lại, nhưng mà điều là nhân danh chuối à, điều nhân danh là mình được bầu một cách là đa số phiếu là được trúng cử một cách hợp pháp cả. Đấy, cho nên cái này là cái nó như anh nói lúc nãy đó, là không tin vào những người ông cha ông thầy, mà tin vào đạo, không tin vào những con người cụ thể. Nhiều khi người ta cũng nhân danh như thôi, nhưng hành động chưa chắc là đúng như thế.
cái hành động để mình để cho mình nghĩ với chính lòng mình là mình có đức hạnh. Cái hành động của đức hạnh là để cho mọi người nhìn thấy nó dễ dàng quá mà. Chương trình tri ân thương phế binh này đâu có tốn dòng chuốc cứ thế của ông Nguyễn Ngọc Bích một đồng nào đâu. Chương trình tri ân thương phế binh này có tốn của Đảng Cộng sản một đồng nào đâu. Ông bỏ thì giờ Đinh Đức Long, tôi nói ông là ông Đinh Đức Long ấy, bỏ thì giờ không đi làm phòng mạch của mình đi khám cho thương phế binh, ông có được lãnh một đồng nào đâu. Tôi nói lớn cho ông cha Nguyễn Ngọc Bích ở dòng chúa quốc thế Sài Gòn nghe là cái điều đó là điều khốn nạn. Những người thương phế binh bỏ cả cuộc đời, tri ân họ cũng chẳng làm cho họ sống lại được cuộc đời 50 năm về trước, thưa ông. Tôi có đang nói với ông tôi đang nhổ giọt lệ, ông cũng chẳng làm gì được ông. Nhưng mà mình là người nhân danh con cái Đức Chúa Trời lo cho người, tại sao làm như vậy? Nếu có người ta đến thương phế binh, người ta đến phòng mạch ông, người ta khám, ông có khám không? Thưa bác sĩ Đinh Đức Long, tôi trả tiền cho họ nếu ông khám.
Tôi không mở phòng mạch, tại vì tôi là toàn bộ thời gian bệnh viện, xong người về thì ai cần thì giúp một cách hoàn toàn và miễn phí, tự nguyện thôi, chứ không có làm phòng mạch, không có mục đích làm kinh tế bằng nghề y, phải rõ như thế. Sống thanh bạch với đồng lương của mình từ xưa nay vẫn như thế. Thế còn cái nữa là ngạc nhiên là thế này, như anh nói là cha Bích làm như được như thế, nhưng một điều ngạc nhiên là hầu chưa thấy linh mục nào có một phản ứng công khai là tôi phản đối với cái chính sách của cha, mà tất cả các linh mục đều lặng lẽ im lặng chấp hành. Thì cái đấy là nó mới khác với lại tổ chức Đảng đấy, khác với lại, tức là nếu như mình tôi là trong tổ chức chẳng hạn, tôi có đồng ý với Đảng, tôi phê bình, tôi phản đối, thậm chí tôi chưa muốn từ bỏ Đảng, tôi thể hiện chính kiến của tôi chứ, tôi dám làm dám chịu chứ. Nhưng mà anh ở ngoài anh nói, nhưng mà các cha trong cuộc mà những người mà đang làm tốt điều đi hoặc như vậy, chả hề ai phản đối gì một cách công khai. Còn chỗ riêng tư thì có, chỗ riêng tư nói riêng nhau thì cũng tức lắm, phật bất lắm, nhưng chỉ là nói cho xả cái cơn cứ tức thôi. Nhưng mà về mặt danh chính ngôn thuận, chưa thấy một linh mục nào có văn bản hoặc nói công khai là tôi phản đối là cái chính sách mới của ông cha Bích chẳng hạn, mà tôi sẽ nếu như tiếp tục thì tôi sẽ này cái kia đấy. Thì nó là cái sự khác nhau đấy, khác nhau giữa đạo và đời đấy, tức là có một cái gì đó là các ông ấy là lặng lẽ chấp nhận cái sự bất công ngay chính nơi công sống. Mà trong khi đó thì không có dẫn người ta đấu tranh nào cộng sản ai chỗ này chính quyền sai chỗ kia, phải đấu tranh để mà đòi lại công lý theo pháp luật. Ông rất hành pháp luật, ông như dân ta đấu tranh nhưng mà chỉ ở chỗ khác thôi, mà chính chỗ đâu còn như thế nào thật ra không thấy đấu tranh mà đến tất cả cái sai thì cũng lạ. Thế tại sao mình đi hướng dẫn người ta đấu tranh được, cái điều bất công đến với mình để im lặng chấp nhận, mình không nói gì, mình chấp hành, cũng là cái khó giải thích. Nhưng nói một cách rồi cô tục như ngày xưa dân dã nói là dân mình thì lấm bê bê mang bó đút thì dê trên người, ông chê cái khác cái hành động nhưng chính chỗ ông đấy, công việc ông đang làm đấy bây giờ bị cản trở, bị ngược lại cái nhân bản con người thì ông chả thấy lên tiếng chắc này, thì trong ông chê thì khác cái hành động. Nhưng cái đấy thì một phần nào đó thì tôi nghĩ là tính cách của mỗi người. Mà phải chăng thì tôi cũng biết phải là theo đạo, nên tôi phải chăng là vì theo đạo nó họ phải thế, ở đức vâng lời, kể cả cái vâng lời sai trái của đúng lời. Vậy nên là quá là
vâng lời sai trái và vâng lời
quyền, quá là độc tài hơn là cộng sản.
Không có hành động thì đức hạnh không để lại gì cả, thưa chúng ta Đinh Đức Long. Không đóng góp gì cho người thân và xã hội. Đánh giá đức hạnh con người nhất thiết phải thông qua những hành động của con người đó, không thể chỉ là những lời nói, thưa ông. Không phải
chính
là những lời
hoàn toàn chính xác.
Không phải là những lời nói đứng trên tòa giảng có thể đúng vào cái thời của của bố mẹ tôi, ông bà tôi. Thì đúng, ông lúc đó ông cha là ông trời. Ông cha là ông trời. Bây giờ không có đâu. Không có đâu. Những ngày sắp tới tôi không biết. Nhưng anh em thương phi binh rồi sẽ đi tới đâu? Ông biết bên này, ngay tại cái vùng Dallas tôi ở này, Chicago Bồi này. Ông có gì ông qua đây tôi đón ông. Tôi mời ông đi chơi. Cũng có những tổ chức mỗi năm họ gây quỹ có cả hàng trăm hồ sơ giúp về những người thương phi binh, thưa ông. Cũng có những người ở bên này về, họ giúp đỡ cả thương phi binh ở phía bên ông và phía bên tôi. Và ông theo dõi chương trình này, tôi cũng rất là mến những người cựu chiến binh ngày xưa. Một lần nó nhắm tôi bắn mà. Tôi không biết là mình sẽ phải làm gì hơn. Nhưng không biết cái lòng của người Việt xa xứ chúng tôi, nhất là những người ở trong quân đội như chúng tôi, mà may mắn được hơn những các anh em thương phi binh, lúc nào chúng tôi cũng trân quý họ lắm, thưa ông. Tôi nghĩ cũng như ông vậy. Ông vừa mới nói cái điều tôi nói ông là người có đức hạnh đấy, ông tốt đấy. Ông vừa mới nói, ông phát biểu là ông cảm thấy cái điều gì sai của Đảng Cộng sản, ông không ở nữa. 30 mấy năm ông ở trong Đảng Cộng sản, ông được ăn học của Đảng Cộng sản, ông cũng đi ra khỏi vậy. Ông cũng đi ra khỏi vậy. Chiếc áo dòng không làm nên ông thầy tu, phải không thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Ừ, đúng đó. Chiếc áo dòng mà chả thấy ông nào gọi là có một cái chứng kiến nào đó về cái việc sai trái này. Thế là hiện nay đến giờ phút này thì chưa thấy. Cái đấy là điều ngạc nhiên. Ngạc nhiên lắm. Nó ngạc nhiên. Thôi thì mình cũng bên ngoài mình thấy thế thôi. Nhưng vấn đề là thế này. Một cái nữa là khi mà nhân sự mới thì chưa biết là có tiếp tục cái việc này không việc này. Nhưng nhiều khả năng là những đồng bào hải ngoại chưa chắc là tin cậy để ta gửi sự tài trợ đóng góp lòng tin vào những nhân sự mới đâu. Thì tôi biết là để chương trình này duy trì hoạt động có hiệu quả thì sự đóng góp của đồng bào hải ngoại và đồng bào trong nước, nhưng đặc biệt là hải ngoại rất quan trọng. Hầu hết các cái nguồn kinh phí để chi trả từ mua thuốc, mua men, xe lăn, xe lắp, bữa ăn, tiền tàu xe các ông, nếu là từ cái nguồn tiền đấy mà được các cha ekip cũ của cha Thành là đại diện là sử dụng vào mục đích đấy cả. Thế thì bây giờ thì nó xảy ra thế này thì nó sẽ xáo trộn hết cái chuyện nội bộ họ thôi. Nhưng mà tôi nghĩ là sẽ khó. Bây giờ ai đã gắn tin cái người có mức người ta gửi tiền cho ấy, ví dụ như đi, đúng không anh? Đó. Thế thì nó sẽ là những trở ngại rất nhiều thứ. Và cuối cùng là cái người thương nhất binh là người thiệt thòi nhất thôi. Thòi nhất thôi.
Tôi vẫn thưa bác sĩ vừa mới nêu lên cái vấn đề nan giải đấy, nhưng mà tôi cũng đọc rồi, tôi cũng nghe rồi. Nếu Đức Chúa Trời đóng cửa một cửa này, Ngài sẽ mở cửa khác đó đâu. Ngài sẽ mở một cánh cửa khác đấy. Cánh cửa nào? Ông cứ là một người bác sĩ tốt đi. Tôi nói với ông là nếu ông đi khám bệnh cho thương phi binh ấy, ông muốn tính tiền ấy, tôi trả tiền cho ông đấy. Tôi trả tiền cho ông đấy, bác sĩ Đinh Đức Long. Tôi muốn nói với ông là công lý và hòa bình không cần. Mà bây giờ nó nói là mở ra cái chương trình khác để thay công lý và hòa bình, đó là phát triển con người toàn diện theo chủ nghĩa cộng sản, theo chủ nghĩa Marx Lenin. Ông có nghe cái chùa gì, chùa Ba Vì, chùa gì ở ngoài bà miền Bắc?
Nó Ba Vàng, chùa Ba Vàng, chùa Quốc Doanh
ấy. À, chùa Quốc Doanh, đúng rồi. Ừ, chùa Ba Vàng.
Vâng, một chùa Ba Vàng đó. Thế bây giờ theo dòng chúng như thế thì dành những dòng chùa Quốc Doanh luôn à?
không chắc là không phải là không có đâu. Cái đó có thể có lắm, vì đã có Giáo hội Công giáo Quốc Doanh rồi cơ mà.
Đúng rồi, phải có.
Đã có Phật giáo Quốc Doanh rồi cơ mà, chùa Ba Vàng đó, Trần Đại Quang có một cổ phần lớn ở trong đó mà. Ông cha Nguyễn Ngọc Bích này cũng được lớn lên dưới cái nôi của miền Nam mà. Cũng được ăn học bởi đồng lúa vàng của miền Nam mà. Ông cha Nguyễn Ngọc Bích này có thể Tôi đang nói có thể, tôi không dám kết tội. Có anh em cha chú bác làm lớn cái vòng tay cộng sản, cái bàn tay cộng sản nó nối dài, nó nối dài vào tới dòng chúa cứu thế rồi đấy. Chúng ta ra vào những giây phút chót, tôi nói là tôi không nói được, mà tôi xúc động mấy lần rồi. Nhắc đến anh em thương phía binh đau lắm không ạ? Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Minh ngày hôm nay. Chúng ta có điều gì muốn nói về thương phía binh, về tâm tình của ông? Chúng ta có điều gì muốn nói? Ông nói đi trước khi chúng ta phải chấm dứt thương.
Tôi xin nói một chút nhỏ là có một lần cha Phạm Trung Thành cha tâm sự. Và cha rất ngạc nhiên vì cha Thành, cha Đức hai người đều được cũng không linh mục và cũng không chui. Nên đối với chính quyền cộng sản nó rất hạ khắc trong chuyện là phong linh mục, hai người đều cũng không chui. Tức là làm thì như vậy làm mà chính quyền không biết. Thế mà bây giờ là gần như hai người là hai cái thái tử khác nhau, mình không dám nói là đối đầu với nhau, nhưng hai cái thái tử khác nhau trong hành động. Cái điều đấy là điều chính những người trong cuộc, trong nhà dòng người ta khó giải thích. Giữa lại những người mình gọi là ngoại đạo như chúng tôi. Nhưng mà tôi chỉ mong rằng là thôi thì con sông nào cũng trở về biển hết, chân lý thì có một thôi. Hy vọng rằng cách này cách khác, rồi nói như anh là cánh cửa này đóng, cánh cửa này mở, thì có cách nào khác để mình hóa giải vấn đề này, để làm sao cho anh em thương phía binh đỡ bị thiệt thòi, họ sống những ngày cuối cùng được yên ả, bình an. Điều mong muốn thì như thế thôi, nhưng mà cá nhân tôi chắc không làm được gì hơn. Ngoài chuyện nếu họ mời tôi khám bệnh thì tôi trả lại gì hơn hết. Thế thôi, tâm sự đây chỉ có ngắn gọn với anh mình ạ.
Thưa bác sĩ Đinh Đức Long, nếu nói theo phẩm chất trong tôi là người công giáo, thì linh mục hay các ông thầy sáu là phẩm chất thấp nhất của trong giáo hội. Thường thôi. Chẳng khác gì chúng tôi cả, chỉ có một cái áo trùng đen mặc ở ngoài. Mình nói là ông cha, nhưng mà nếu là các ông cha thì tại sao không nhìn gương của giáo hội, tức là hai ông giáo hoàng rất khiêm nhường, còn biết từ chức nhường cho người khác làm vì sức khỏe, vì công việc, và tiếp tục phục vụ giáo hội 1 tỷ người. Ông cha Nguyễn Ngọc Bích này có phục vụ cho thương phía binh cũng chỉ có mấy trăm người thôi. Có tốn ông một đồng nào đâu. Có tốn đảng cộng sản một đồng nào đâu. Đôi lúc có những hành động cử chỉ đẹp lại không chứa đựng những tình cảm đẹp thương. Những việc làm của họ không nói lên họ là những người có đức tính tốt, mà ngược lại họ còn làm cho người khác cảm thấy bị khinh bỉ, bị ghê tởm. Những con người đó như ông cha Nguyễn Ngọc Bích đáng bị phê phán, vì những hành động của họ sẽ gây nên những tổn hại không đáng có cho những người khác và cho xã hội, không đáng có cho những người thương phía binh Việt Nam Cộng Hòa. Làm tốt hơn là giảng hay hơn và nói hay. Hôm nay nhân loại, hôm nay Hoa Kỳ, hôm nay Việt Nam đang trải qua bao là như là sự dữ. Con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng, lo âu. Tuyệt vọng, lo âu nhất là đối với những người thương phía binh, thưa ông, thưa bác sĩ. Xin Thượng Đế Ngài mở ra con đường đưa đến tận nguồn suối yêu thương. Vì ngoài lòng Chúa thương xót, không còn nguồn hy vọng nào. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào nữa, thưa chúng ta Đinh Đức Long. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mấy, tôi đã mời chúng ta, và chúng ta đã đến với chương trình một cách rất là đặc biệt về trường hợp những người bạn, những người thương phía binh thân quý của tôi. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng tôi cầu chúc ông và gia đình một đêm thật an khang, một đêm thật an lành. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình kế tới, thưa chúng ta bác sĩ Đinh Đức Long. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Quốc Duy và tất cả những người đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng cảm ơn nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy. Và chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này cho đến lần gặp tới. Chúng tôi kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Vì ngoài lòng thương, Chúa thương xót không còn nguồn hy vọng nào. Xin chào tạm biệt chúng ta, Đinh Đức Long, bác sĩ Đinh Đức Long. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và trung tá bác sĩ Đinh Đức Long. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa xuân, tọa lạc tại Cali Saigon Mall Garden. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Điện thoại 972-414-1300. 972-414-1300.
Khắp ngàn phương với những chim sương.